Cảm ứng thiên vượng biên, phần 51. Chánh văn: hữu dĩ táo hỏa thiêu hương, uế xài tác thực, dạ khởi lõa lộ, bát tiết hành hình. Nghĩa là: lại còn dùng lửa từ bếp lò để châm hương, nấu thức ăn bằng củi dơ, ban đêm thức dậy, thân thể lõa lộ, hành hình nhằm 8 ngày tiết. Theo thiên sư Môn Hạ khoa lệnh, lửa vùi dưới tro, nơi đáy bếp lò được gọi là phục long thỉ, phân của rồng nằm ẩn. Do vậy chẳng thể dùng để thắp hương. Tôi từng trộm đọc giáo điển, biết những điều kiên kỵ trong nhang đèn lại không chỉ là một chuyện này. Như chẳng thể dùng giấy bổi xoắn lại thấm cặn dầu để làm mồi lửa đốt giấy tiền vàng bạc. Giấy tiền vàng bạc đốt kiểu đó gọi là uổng tích lạp tiền, nghĩa là tiền sáp bị chất chứa oan uổng. Tại Đông Nhạc, loại tiền vô dụng ấy chất chứa như núi, các ti sở âm dương trong trời đất đều chẳng tiếp nhận. Lại như cúng dường chân vũ, huyền thiên đại đế, huyền vũ đại đế, vào tháng mùa hạ không thể dùng quả mận, tháng mùa đông chẳng thể dùng thạch lựu. Thỉnh cầu bậc thượng chân, chân tiên giáng hạ không thể đốt nhũ đầu hương. Chú thích: nhũ đầu hương còn gọi là nhũ hương, frankincense, ma lạc hương, mã vĩ hương, tháp hương, tây hương, thiên trạch hương. Loại hương này chính là chất nhựa trích từ các loài cây thuộc họ Boswellia. Đàn hương được gọi là dục hương, hương để tắm. Hoa nguyệt quý được gọi là bất thời hoa, hoa chẳng đúng thời. Hoa kim đồng được gọi là quỷ hoa. Những thứ ấy đều nên tránh dùng. So với chuyện chẳng tránh né để rồi tự mạo phạm mà chuốc lấy tội lỗi, sao bằng tuân theo kính trọng giáo pháp ấy. Chú thích: nguyệt quý ở đây là một loại hoa hồng có tên khoa học là Rosaceae, có màu từ hồng cho tới đỏ đậm. Loại hoa này mọc nhiều ở Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên. Tùy theo vùng mà hoa này còn được gọi là nguyệt nguyệt hồng, nguyệt nguyệt hoa, trường xuân hoa, canh thân tường vi, vân vân. Loại hoa này có nhiều chủng loại, nổi tiếng nhất là mai khôi Rosrugosa, hoàng thứ khôi Rosatira, thu thủy nguyệt quý Rosaurata. Cánh hoa dùng làm thuốc, chế tinh dầu, nhất là chi hoa mộc hương hoa Rosbensi. Loại hoa này hoàn toàn không phải là hoa nguyệt quế như thường thấy ở Việt Nam. Chư kinh yếu tập nói: do sự mà ngộ lý, ắt phải nhờ vào tướng để dẫn đến lẽ chân thật. Chiêm ngưỡng thánh dung cậy vào hương hoa để cúng dường phụng trì. Đức Phật dạy: sau khi Như Lai diệt độ, nếu lại có người dùng một đóa hoa, một nén hương để cúng dường, lấy một vốc nước trừ bỏ những thứ bất tịnh, nhấc chân một bước đến trước chư Phật, xưng Nam Mô Phật một tiếng, nếu người ấy đọa trong ba ác đạo thì chẳng thể có chuyện ấy. Chú thích: chư kinh yếu tập còn gọi là Thiện Ác Nghiệp Báo Luận, do ngài Đạo Thế vào đời Đường biên soạn, trích lục những phần trọng yếu trong Tam Tạng về vấn đề thiện ác nghiệp báo. Bộ sách này mang tính chất từ điển bách khoa, giống như bộ kinh Luật Dị Tướng do ngài Bảo Tướng biên soạn vào đời Lương. Tịnh Danh Sớ chép: hương là danh xưng lìa uế, có tác dụng thơm ngát lan tỏa. Cảm Thông Truyện chép: mùi hôi thối trong nhân gian xông lên hư không 40 vạn dặm, chư thiên thanh tịnh không vị nào chẳng chán ghét. Nhưng do tiếp nhận lời phó chúc của Đức Phật mà hộ trì Phật Pháp, Đức Phật còn ở chung với con người, chư thiên chẳng dám không đến. Vì thế trong Phật Pháp, dùng hương làm Phật sự đáng gọi là bậc nhất. Chú thích: Cảm Thông Truyện còn gọi là Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Ứng Lục, hoặc Luật Tướng Cảm Thông Truyện do ngài Đạo Tuyên biên soạn vào đời Đường, do ngài Đạo Tuyên hành trì giới luật tinh nghiêm, cảm được một vị trời giáng xuống phụng sự cùng ngài vấn đáp về giới luật. Những vấn đề hỏi đáp ấy được tập hợp trong bộ sách này. Kinh Hoa Nghiêm dạy: trong Thiện Pháp Thiên có loại hương tên là Tịnh Trang Nghiêm, nếu đốt một hoàng để xong sẽ khiến cho khắp các chư thiên đều dốc lòng niệm Phật. Như vậy thì dùng lửa bếp để thắp hương chẳng đáng kiêng tránh ư? Đời Tống, Châu Khai Sơn tụng Kinh Hoa Nghiêm, lại có một vị tăng có thể tụng Kim Cang. Hai người chết đột ngột cùng một lúc. Vua Cõi Âm mời Khai Sơn tụng kinh hết sức lễ kính, lại mời vị tăng tụng kinh Kim Cang, tâm chẳng hết sức cung kính. Tụng xong, vua nói: do công đức tụng kinh, hai vị tăng đều được tăng thọ 24 năm. Vị trì kinh Hoa Nghiêm càng hết sức đáng nên kính trọng, mai sau sẽ chẳng đến chỗ ta. Khi ấy vị tăng tụng kinh Kim Cang tâm hết sức hổ thẹn, do vậy hỏi chỗ của Khai Sơn nguyện sẽ đến bái phỏng. Tỉnh lại, vị tăng liền đến Lộ Châu tìm đến thăm Khai Sơn, hỏi nguyên do. Khai Sơn đáp: mỗi lần tụng kinh, ắt y phục tinh khiết, dùng nước thơm rửa dọn tịnh thất, sau đó lấy lửa sẹt từ đá lửa hoặc lửa do dùi gỗ mà có để đốt hương, tâm nghiêm túc chú nguyện, mở miệng tụng niệm với thái độ cung kính giống hệt như đối trước Phật, chưa hề dám biến nhát ơ hờ. Nếu chẳng có loại lửa thanh tịnh ấy, quyết chẳng dám khinh thị dùng loại lửa khác để thắp hương. Vị tăng tụng kinh Kim Cang cảm tạ, nói: tôi có tội, mỗi lần tôi tụng kinh liền dùng lửa bếp để thiêu hương, do chuyện này tôi đã bất kính nhiều lắm. Bởi lẽ thắp hương nhằm biểu lộ tâm cung kính, ắt phải thanh khiết, ắt phải thanh tịnh thì mới có thể thiêu hương. Vạn nhất bếp lò đốt củi dơ bẩn, dùng lửa ấy để đốt hương, tức là cái tâm kính trọng ngược ngạo biến thành khinh nhờn. Vì vậy Đức Thái Thượng răn dạy: củi tuy đốt dưới đáy nồi hay vạc để nấu thức ăn, nhưng hơi khói thật sự bốc lên huân ướp thức ăn. Củi bẩn bất tịnh, có mùi hôi bẩn đáng chán ghét, xúc phạm ông táo. Đó là một điều chớ nên. Đã dùng củi bẩn để nấu thức ăn, chẳng tránh khỏi dùng những món ấy để cúng tế. Đó là hai điều chớ nên. Hơi khói xông lên tận hư không, dễ khiến cho thần thánh tức giận. Đó là ba điều chớ nên. Người nấu thức ăn phải nên hết sức kiên tránh. Năm Chánh Hòa thứ 7, 1117, nhà Tống. Lý Bác bị bệnh cùi đã 3 năm, trăm loại thuốc chẳng chữa lành. Thoạt đầu, chàng Lý chưa bị bệnh, đã tụng kinh Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đủ ba tạng. Chú thích: theo lệ xưa, một tạng là 5.048 bộ. Cứ tụng hết toàn bộ một bản kinh, bất luận kinh dài hay ngắn đều gọi là một bộ. Chẳng hạn tụng trọn bản kinh Kim Cang thì gọi là tụng một bộ Kim Cang. Tụng hết 13 phẩm của kinh Địa Tạng thì cũng gọi là tụng một bộ Địa Tạng. Tụng hết 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì gọi là tụng một bộ Pháp Hoa. Khi nào tụng đủ số 5.048 bộ như thế thì gọi là tụng được một tạng. Như vậy ông Lý Bác đã tụng 3 × 5.048 bằng 15.144 bộ Đại Bi Quán Âm Kinh. Một hôm bỗng có một vị tăng đến cho một hoàng thuốc bảo uống. Họ Lý chần chừ giữ lại, chẳng chịu uống ngay. Đêm ấy mộng thấy vị tăng đã cho thuốc bảo: ta chính là Quán Thế Âm, do ngươi thường ngày dùng củi bẩn để nấu ăn, xúc phạm quỷ thần, vì thế mắc chứng bệnh phong này. Lại do ngươi từng tụng kinh đến ba tạng, đặc biệt ban cho ngươi một viên thuốc cứu khổ, sao ngươi không uống? Chàng Lý đã tỉnh giấc, liền lấy thuốc uống. Sau 7 ngày, da nơi toàn thân tróc hết, râu và tóc mọc lại. Củi bẩn xúc phạm thần thánh, cố nhiên đáng nên kiên tránh. Còn như sử dụng thân hoặc cành cây đào, cây liễu để làm củi thổi nấu thì cũng xúc phạm đến táo quân. Đối với những điều cấm kỵ trong kinh đạo giáo cũng phải nên biết. Bậc chánh nhân quân tử, ở chỗ sáng thì sợ người, ở chỗ tối tâm thì sợ thần. Vì thế dẫu ở trong nhà tối hoặc chỗ kín đáo không ai thấy, nghiễm nhiên như đối trước thần minh. Hơn nữa thần minh ngự tại chỗ tối tâm kín đáo, vốn chẳng có chỗ nào không đến. Mà đêm thuộc về âm, lại là lúc chư thần tụ hội xét soi, há nên không cẩn thận để rồi tự chuốc lấy tội lỗi hung họa ư? Ở Bành Thành có một cô gái con quan, lấy chồng chưa đầy một tháng, vô duyên vô cớ phát cuồng, trần truồng chạy cuồng lên, trọn chẳng biết hổ thẹn. Thuốc men cầu khấn đều chẳng thể chữa lành. Khéo sao Trương Chân Nhân trở về kinh đô, chủ nhân dân thư thưa trình. Chú thích: Trương Chân Nhân ở đây là Trương Khôn Hạc, sống vào thời Đạo Quang nhà Thanh. Năm 23 tuổi, ông quy y với Đoàn Chân Nhân ở Văn Xương Cát, tu tập đạo giáo, đạt thành tựu to lớn. Chân Nhân sai đệ tử dùng bùa để trị. Người ấy vừa tác pháp liền lảo đảo lùi bước, còn cô gái cứ cuồng dại lõa lộ như không. Chân Nhân bèn tự đến làm pháp, triệu thỉnh thần tướng hiện hình trong đàn. Huyền Đế, Huyền Thiên Thượng Đế vừa giáng hạ, cô gái ấy mới thay đổi nét mặt nói: ả đàn bà thường dân này nửa đêm trần truồng phạm đến thần tướng của ta, đáng bị giết chết, còn làm phiền bậc thượng chân ngự tới, nên đã tha cho nó. Cô ta nói xong đột ngột ngã nhào xuống đất, bèn lành bệnh. Lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí là 8 tiết. Trong những ngày ấy, chư thiên các vị thần tiên, chân tiên chia nhau hóa độ trọn khắp, dạy bảo cứu độ quần sanh, ghi chép rành rẽ từng điều tội phước. Mọi người hãy nên thanh tịnh, hòa bình, giữ lòng phản tỉnh, xem xét chính mình hồng tăng thêm điều lành, trừ bỏ điều ác, noi theo đường chánh, từ bỏ lẽ tà. Ngõ hầu ứng hợp với tấm lòng khai thị, độ thoát của Đức Thái Thượng và các vị chân tiên. Kẻ hành hình sao không kiên dè mà dám làm như thế ư? Tổn thương hòa khí trong trời đất, tổn phước của chính mình và gia đình không gì quá đáng hơn nữa, chớ nên không kiên tránh. Năm Vũ Đức thứ 3, 620, Đường Cao Tổ xuống chiếu quy định trong các tháng giêng, tháng 5, tháng 9 và trong 10 ngày trai không được hành hình. Lại nữa, theo quy định chung của triều đại trước, vào ngày mùng 1 mỗi tháng cấm hành hình tội nhân, giết mổ súc vật. Trong mỗi ngày tiết thì giảm bớt hình phạt. Đấy cũng là một điều thuộc về lòng nhân của hoàng đế vậy. Nay những kẻ cai trị dân có từng thấu hiểu tấm lòng ấy hay chăng? Đời Đường, Đậu Quỷ là anh họ của Thái Mục Hoàng hậu, làm đô đốc tại Lạc Châu, tánh tình cứng cỏi, nghiêm khắc, ưa giết chóc, đã hành hình nhiều nho sĩ và thường dân. Chú thích: Thái Mục Hoàng hậu 569-613 họ Đậu, sử không chép rõ tên, chỉ ghi bà là con gái của Thượng Trụ Quốc Đậu Nghị, nhà Bắc Châu và Tương Dương công chúa, con gái của Vũ Văn Thái, tức con gái của Bắc Châu Thái Tổ Văn Hoàng Đế. Bà là vợ của Lý Uyên, Đường Cao Tổ. Bà xinh đẹp, thông minh, thông thạo binh thư. Ngay từ lúc 4 tuổi, bà đã khiến cho cậu là Bắc Châu Vũ Đế Vũ Văn Ung kinh ngạc khi khuyên cậu phải sủng ái công chúa A Sử Na, người đột quyết, hãy nên tấn phong A Sử Na làm hoàng hậu, vì nhà Châu còn có hai địch thủ đáng gờm là Bắc Tề và Nam Trần. Nếu sủng ái A Sử Na, nhà Châu sẽ có một lực lượng hùng mạnh là đột quyết làm hậu thuẫn. Bắc Châu Vũ Đế hết sức tán thưởng sự phân tích sáng suốt của cô cháu gái, hết sức khâm phục trí thông minh của cô. Khi bà 18 tuổi, cha bà là Đậu Nghị kiên quyết chỉ gả bà ta cho người xứng đáng. Đậu Nghị cho vẽ hai con chim khổng tước lên bình phong, ai đến cầu hôn thì phải bắn trúng hai con chim ấy trong một phát tên, chỉ có Lý Uyên là thành công. Do vậy bà lấy Lý Uyên. Bà qua đời trước khi Lý Uyên lên ngôi hoàng đế. Về sau, dù Lý Uyên có nhiều phi tần, không bao giờ lập người khác làm hoàng hậu. Bà là mẹ đẻ của Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Đường Thái Tông, Lý Huyền Bá, Lý Nguyên Cát và Bình Dương Chiêu công chúa. Hễ gặp những vụ án đã phán quyết tử hình, dẫu gặp tháng triều đình hạ lệnh thâu nhặt chôn cất tử thi, hoặc lúc vua xuống chiếu giảm nhẹ tù đầy, bỏ gông cùm giảm án, ông ta đều chẳng ngưng hay giảm bớt sự hành hình. Ông ta còn hại chết Thượng Thư Vi Văn Khởi. Năm Trinh Quán thứ 2, 628, ông ta bị bệnh nguy ngập, bỗng tự nói có người cho ông ta ăn dưa. Kẻ hầu chung quanh thưa chẳng có. Đầu quỷ nói, một mâm dưa ngon sao lại bảo chẳng có. Chốc lát ông ta kinh hãi nhìn chồng chọc kêu lên, chẳng phải là dưa, toàn là đầu người, đến đòi mạng ta. Lại kêu, mau đỡ ta dậy để gặp Vi Thượng Thư. Nói xong chết ngắt. Hành hình trong 8 ngày tiết không chỉ là nói về chuyện giết chóc, dẫu là đánh đập cũng chớ nên. Khoan từ nhân hậu hay tàn nhẫn chỉ cậy vào một niệm chuyển dời, kết quả là tai biến hay cát tường khác biệt vời vợi một trời một vực. Kẻ làm quan hay người chủ trì gia đình đều phải nên kiên dè cẩn thận. Chánh văn: Thoá lưu tinh, chỉ hồng nghe, triếp chỉ tam quan, cửu thị nhật nguyệt. Nghĩa là hướng về sao băng khạc nhổ, chỉ trỏ cầu vòng, bập chợp chỉ trỏ tam quan, nhìn mặt trời, mặt trăng thật lâu. Tinh tú ở trên trời xoay chuyển qua các cung hoàng đạo, liên quan gì đến con người mà khạc nhổ để làm gì? Có kẻ ngu còn sằng bậy nói tinh tú vận chuyển là yêu quái, hướng về chúng phun nước bọt nhằm biểu lộ sự hết sức chán ghét. Những lời lẽ ấy đúng là xuất phát từ những lời bịa đặt vô căn cứ. Nếu dân chúng thất đức, trời ắt hiện bày sự chuyển biến. Sao chổi bay xẹt quả thật là do chính mình chuốc vời. Chính mình hãy nên kinh sợ, tu tỉnh, tạo lập đức hạnh để giải trừ tai nạn. Há có nên phỉ nhổ tinh tú hay chăng? Do Tống Cảnh Công nói ba câu tốt lành mà tai tinh huỳnh hoặc lui mất. Sự cảm ứng do tu đức vằn vặt chẳng dối vậy. Chú thích: huỳnh hoặc chính là hỏa tinh, theo Lã Thị Xuân Thu phần Quý Hạ Kỷ, vào thời Tống Cảnh Công, Tử Đầu Loan, hỏa tinh xâm phạm sao tâm, đấy là điềm bất tường. Vua sợ hãi, triệu quan thái sử Tử Vi vào thương nghị. Tử Vi nói: huỳnh hoặc là hình phạt của cõi trời, sao tâm thuộc phận giả nước Tống, vua sẽ mắc họa, nhưng có thể dời hiểm họa ấy sang tể tướng. Vua đáp: tể tướng là người giúp ta cai trị đất nước, ông ta bị chết sẽ là điềm bất tường. Tử Vi lại nói: có thể chuyển họa sang dân chúng. Vua nói: dân chết thì trẫm làm vua với ai, thà là một mình ta chết. Tử Vi lại nói: có thể chuyển thành mất mùa. Vua lắc đầu: mất mùa thì dân đói, dân bị đói ắt chết, làm vua của dân mà giết dân để chính mình được sống, ai còn coi ta là vua. Mạng quả nhân cố nhiên đã tận rồi, ngươi chẳng cần phải nói nữa. Tử Vi sắp rời đi, lại lạy vua, thưa: thần dám chúc mừng bệ hạ, trời ở trên cao nhưng nghe thấu dưới thấp. Do ba lời đức hạnh cao tột của bệ hạ, trời cao ắt sẽ ban thưởng bệ hạ ba điều. Tối nay sao huỳnh hoặc sẽ lùi lại ba cung. Vua sống thọ thêm 21 năm. Về sau quả nhiên đúng như vậy. Trắng lẫn đỏ là hồng, cầu vồng, trắng lẫn xanh là nghê. Chú thích: tuy gọi tên khác nhau nhưng đều là cầu vồng. Ánh sáng chiếu qua một viên nước nhỏ bị khúc xạ thành 7 màu là đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, chàm, indigo và tím, phản chiếu lên bầu trời tạo thành hình vòng cung. Khi màu đỏ ở ngoài, màu tím ở trong cùng thì gọi là hồng hoặc hùng hồng, cầu vòng đực. Khi màu đỏ nằm ở phía trong cầu vòng, màu tím ở ngoài cùng thì gọi là nghê hoặc thư hồng, cầu vòng cá. Lời chú giải nói trắng lẫn đỏ là nói tới rìa ngoài của cầu vòng in trên nền trời màu trắng. Đấy chính là khí âm và dương giao tiếp. Kinh Thi nói: đế đông tại đông, mạc chi cảm chỉ, nghĩa là cầu vòng mọc ở phương đông, không ai dám chỉ rõ. Sách Xuân Thu Vận Đấu Xu chép: tinh tú tản mát là hồng, hãy nên biết cầu vòng thực sự là khí thừa của sao Bắc Đẩu, được biểu hiện rất rõ rệt bằng hình sắc. Vì thế xưa kia Khổng Tử biên soạn xong Kinh Xuân Thu và Hiếu Kinh, bèn tấu trình Bắc Đẩu. Ngay khi ấy có cầu vòng màu đỏ giáng hạ và hoàng ngọc khắc văn. Ai nói cầu vòng chẳng phải là khí thừa của sao Bắc Đẩu? Nếu chỉ rõ làm sao vô tội cho được. Chú thích: Xuân Thu Vận Đấu Xu là một bộ sách bói toán có tên gọi chính xác là Xuân Thu Vĩ Vận Đấu Xu, do các nhà dịch học thời Hán viết về thuật bói toán, chiêm tinh, chiêm nghiệm thiên tượng, những biểu hiện trên bầu trời dựa theo các ý nghĩa trong kinh sách của Nho Gia, thường gọi chung là Vĩ Thư. Nội dung của Vĩ Thư bao gồm kiến thức về thiên văn, lịch pháp, địa lý, v.v., kể cả những thần thoại. Theo Tống Thư phần Phù Thủy Chí, sau khi soạn xong Xuân Thu và Hiếu Kinh, Khổng Tử cùng học trò làm lễ bẩm cáo với cõi trời. Trời kéo mây dày đặc, sương phủ trắng đất, cầu vòng đỏ giáng xuống hóa hiện thành một miếng ngọc màu vàng dài 3 thước, trên đó có khắc chữ. Khổng Tử quỳ nhận đọc: bảo văn xuất lưu quý ác, mão kim đao tại chẩn bắc, tự hòa tử thiên hạ phục. Các nhà chú giải giảng câu này là dự ngôn lời tiên đoán Tần Thủy Hoàng thống trị Trung Nguyên một thời gian ngắn, cuối cùng Lưu Bang sẽ thống nhất Sơn Hà. Chẳng hạn ba chữ Mão Kim Đao ghép lại thành chữ Lưu, tại chẩn bắc là ngồi ở phương bắc, ngoảnh mặt về phương nam, tức là làm vua. Tự hòa tử là chữ hòa và tử ghép thành chữ quý, tức là dự báo Lưu Bang sẽ làm vua. Theo sử ký, Lưu Bang có tên tự là Quý, do đó nhiều sách chép Hán Cao Tổ là Lưu Quý thay vì chép tên ông là Lưu Bang. Mặt trời, mặt trăng và tinh tú là tam quan, còn gọi là tam thần. Tam quan được phân bố trên bầu trời nhằm chiếu soi thiên hạ, hòng nêu dạy pháp tắc. Đức Thái Thượng nói: nếu thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, Bắc Đẩu, Nam Đẩu, ắt trịnh trọng dập đầu cầu xin che chở, ắt sẽ được dung thứ tội khiên, chớ nên khinh mạng, kẻo chuốc lấy ương lụy. Trong Đạo Tạng, Đại Tạng Kinh của Đạo Giáo dạy mọi người hiến tế mặt trời, mặt trăng. Ngày mùng 1 tháng 2 mỗi năm chính là ngày tế mặt trời, ngày rằm tháng 8 tế mặt trăng. Hãy nên sắm sửa hương hoa cổ chay, lễ bái cầu đảo để báo ân, làm như vậy sẽ khiến cho con người tăng phước, kéo dài tuổi thọ. Như vậy thì có nên bợp chợp chỉ rõ mặt trời, mặt trăng, tinh tú, có nên tùy tiện nhìn lâu hay chăng? Châu Hồng nói trong huyện của ông ta, nhằm lúc mọi người đang cùng nhau chè chén, thấy trên bầu trời, rìa ngoài mặt trời có ánh sáng lạ, mọi người cùng chỉ rõ. Bỗng gió mưa sầm sập tràn tới, từ trên trời giáng xuống một vật giống như con khỉ, hai mắt sáng ngời. Mọi người kinh sợ, nằm mọp dưới đất, khoảnh khắc nó biến mất. Tai mọi người lấp đầy bùn, ai nấy đều thành bệnh hoảng sợ. Đời Tống Thái Kinh có thể nhìn mặt trời khá lâu mà chẳng hoa mắt. Có người nói đó là điềm quý hiển, nhưng ỷ vào thị lực dám chống lại Thái Dương, người thông hiểu liền biết hắn ta chẳng có lòng nghĩ đến vua. Rốt cuộc hắn chuyên quyền khiến cho đất nước lầm than, hắn bị biếm trích mà chết. Đời Nguyên, Tôn Cẩn tan cha hết sức đau buồn. Trời mùa đông rét buốt, ông đi chân trần, quan tài còn quàng đó chưa chôn, ông chẳng tháo đai áo. Ông đưa quan tài qua sông, trời đất tối mù. Tôn Cẩn kiền thành cầu đảo Tam Quan, tức thời gió yên sóng lặng, lại trông thấy mặt trời. Ông phụng sự mẹ kế là Đường Thị rất có hiếu. Mẹ kế từng bị ung nhọt, Tôn Cẩn đích thân hút mủ. Mẹ lại bị mù, Tôn Cẩn cầu khẩn Tam Quan, liếm mí mắt, mắt mẹ được sáng lại. Đường Thị mất đã 10 ngày, sắp sửa an táng. Khi ấy, nhằm đúng tiết xuân, khổ sở vì mưa dầm về. Tôn Cẩn ban đêm khóc lóc, trời bèn tạnh mưa, mây quang đãng, mặt trời chiếu sáng. Đưa tới huyệt, đã là lúc đêm tối, không có ánh sáng. Tôn Cẩn lại buồn bã gào khóc, ánh sao sáng ngời. Mặt trăng chẳng nhằm ngày trăng tròn mà bỗng chiếu sáng ngời như ban ngày. Nhìn từ chuyện này, ta thấy Tam Quan ở trên cao không chỉ là có ân chiếu soi, mà còn có thể ứng theo lời mong cầu, há có nên coi thường chỉ trỏ để rồi tự phạm lấy oan khiên, tai họa nặng nề ư? Chánh văn: xuân nguyệt liệu liệt, đối bắc ác mạ, vô cố sát quy đã xà. Nghĩa là trong các tháng mùa xuân, đốt rừng để săn bắn, hướng về phương bắc chửi rủa độc địa, vô duyên vô cớ đánh giết rắn rùa. Đốt rừng để săn bắn thì gọi là liệu liệt. Đối với chuyện bắt chim đuổi thú, Đức Thái Thượng đã có lời răn rõ ràng, huống hồ do đốt rừng săn bắn mà giết chóc chẳng cùng tận. Nhưng dùng xuân nguyệt, các tháng trong mùa xuân để nói, vì đấy là lúc tăng trưởng, sanh nở của muôn vật. Nếu làm chuyện này, săn bắn, đốt rừng, trên là trái nghịch sự vận hành của trời, dưới là giết chóc sinh mạng loài vật, càng là bất nhân quá đỗi. Chẳng phải là trong những tháng khác thì không cần phải kiêng tránh đâu nhé. Đời Đường, Lưu Ma Nhi một hôm và con trai cùng chết. Hàng xóm có người họ Kỳ bị bệnh chết đi rồi sống lại. Do vậy, ông ta kể chính mình đã tới cõi âm, thấy cha con Ma Nhi đang ở trong vạc sôi sùng sục, da thịt đều rã hết, chỉ thấy xương trắng. Hồi lâu sau, khôi phục thân hình, đã khôi phục rồi lại bị nấu chín rã. Một hồi lâu sau lại khôi phục, lại bị nấu nhừ, chẳng có lúc nào ngừng. Diêm Vương phán: gã này chuyên thích phóng hỏa để săn bắn, cho nên hứng chịu quả báo này. Chúng sanh đều có Phật tánh, há có nên coi thường mà sát hại. Săn bắn đã là chớ nên, huống hồ còn thiêu đốt núi rừng ư? Vạn vật đều bị cháy khô, các loài sâu đang ngủ vùi đều cháy rụi. Nỗi hại ấy chẳng nỡ lòng nói nữa. Thiên Nguyệt lệnh trong sách Lễ Ký đã chép những cấm đoán liên quan đến thời tiết và thời vụ rất tường tận. Còn Đức Thái Thượng lại răng cấm thêm, vì chuyện này liên quan đến sanh mạng. Vì thế, Ngài không chỉ dăm ba lượt ngăn cấm, giảng giải vậy. Phun nước miếng, hỉ mũi là chuyện nhỏ nhặt, hướng về phương Bắc mà làm thì còn là tội lỗi, huống hồ chửi bới hung tợn ư? Kẻ ngu bị cái tâm phẫn nộ sai khí, chẳng màng cố kỵ, chẳng nghĩ ta giận bèn muốn xả giận, thần giận thì sẽ như thế nào? Khẩu nghiệp của người đời có bốn thứ, chửi rủa độc địa là nghiệp nặng nhất. Kinh dạy: phàm phu do tam độc hừng hực, lửa giận thường bùng cháy, gặp cảnh bèn sanh lòng sân, gặp duyên gây chướng, vì thế thốt lời giận dữ, buộc miệng phun ra. Lửa giận thiêu đốt cái tâm, tổn hại người trước mặt ta, khiến họ đau đớn như dao cắt, phần nhiều bị tổn thương, khổ não vô lượng. Giả sử chúng sanh tuy thân chẳng có tội lỗi, nhưng do không cẩn thận mà tạo khẩu nghiệp thì cũng đọa trong ác đạo. Một người đàn bà ở Tân An, tánh tình hung tợn, không có con, ghen ghét đứa con do người thiếp sanh ra. mỗi lúc hoàng hôn đều hướng về phía bắc nguyền rủa, chửi bới độc địa. Một hôm, mụ ta lại hướng về đó rủa xả, bỗng thấy một ngôi sao rơi xuống đất, hình thể to như cái đấu, tiếng rền vang như sấm. Mụ ta kinh hãi thành bệnh, bụng dần dần to phè như mang thai. Đến lúc sanh nở, 7 ngày chẳng sanh nổi. Thật ra trong bụng chẳng có gì hết, sám hối mới lành bệnh. Thần minh hiển hách, không đâu chẳng tồn tại. Cảm ứng thiên chỉ riêng nêu lên phương Bắc nhằm nhấn mạnh chỗ trọng yếu nhất. Vậy thì mọi người có nên chẳng nghĩ quỷ thần đông đảo dày đặc ở quanh ta hòng kinh sợ tu tỉnh ư? Ứng Thế Chân Nhân nói: chớ nên giết sinh mạng của hết thảy muôn vật, mà âm tinh của rắn và rùa lại thuộc về ngôi sao Chân Vũ ở phương Bắc, càng chẳng thể giết. Vô cớ giết hại ắt chuốc lấy báo ứng thê thảm. Do vậy, người có lòng nhân thường lập cách cứu giúp che chở. Một thôn dân ở Nhạc Châu tác ao bắt cá, do bắt được rất nhiều rùa, bèn mổ rùa làm thịt, chở yếm rùa sang bán ở Giang Lăng, được lời to. Đến khi trở về, khắp thân bị ghẻ lở, đau đớn kêu gào. Người khác chẳng nỡ lòng nghe tiếng, ắt phải đổ nước vào một cái bồn lớn, ngâm kẻ ấy vào đó. Người khác dùng tay xoa nắng mới hơi êm được. Về sau, da tróc loài xương, biến thành hình rùa, nứt nẻ mà chết. Bên cạnh nhà một phú ông có một cái cây khô. Ông ta sắp chặt bỏ, mộng thấy một người dắt nhiều người đến cầu xin hãy thông thả, chờ cho họ dọn đi xong rồi hãy tùy ý chặt. Ông tỉnh giấc, sai người trèo lên cây xem, thấy trong bọng cây có rắn cuộn tròn vô số. Ông liền sai nổi lửa đốt rụi. Chẳng lâu sau, nhà ấy vào nửa đêm bỗng thấy lửa bay vào nhà, hễ thức dậy chữa lửa bèn chẳng có động tĩnh gì. Nhiều lượt như thế, người nhà ấy chẳng thấy lạ nữa. Một tối, có đứa tớ gái làm rớt một đốm lửa vào đống củi, lửa cháy lan ra cánh đồng. Nhà ấy cứ tưởng lửa sẽ tự tắt như cũ, đều ngủ ngon lành chẳng trở dậy. Do vậy, tới khi lửa cháy bừng bừng, muốn trốn tránh nhưng chẳng kịp, cả nhà đều chết sạch. Cha của ông Lưu Ngạn Hồi làm thứ sử ở Hồ Châu, có người từ Bạch Ngân Hàng thuộc toại huyện tỉnh Giang Tây đến biếu một con rùa to, bảo ăn con rùa này có thể sống 1000 năm. Cha Ngạn Hồi liền ngầm thả nó về chỗ cũ. Cha mất, Ngạn Hồi làm tư sĩ ở Phòng Châu. Bỗng nước lũ từ trên núi tràn về, đất bằng ngập dưới mấy thước nước, cả nhà không có đường nào né tránh. Bỗng có một con rùa lớn dẫn đường, họ đều tới được chỗ cạn, thoát khỏi tai nạn ấy. Đến đêm, Ngạn Hồi mộng thấy một người áo trắng nói: tôi là con rùa được cha ông thả lại Bạch Ngân Hàng, vì thế đến báo đáp. Chú thích: tư sĩ là một chức quan được đặt ra từ thời Tây Châu. Chức quan này cùng với tư mã, tư không, tư đồ và tư khấu được gọi là ngũ quan, chịu trách nhiệm giám sát các quan. Về sau, chức vụ này được thay thế bằng chức ngự sử đại phu, nhưng người ta vẫn quen gọi ngự sử đại phu là tư sĩ. Thậm chí các quan giáng nghị tại các cấp châu, huyện, phủ cũng đều được gọi là tư sĩ. Đời Đường, Tôn Chân Nhân, Tôn Tư Mạo đi đường núi, thấy thôn dân đang đập một con rắn xanh, ông bèn mua lại đem thả. Chẳng lâu sau, một thiếu niên đón chân nhân tới một vương cung. Có một người mặc áo đỏ bước ra thưa: trước kia đứa con út gặp nạn, may được tiên sinh cứu giúp, vì thế tôi sai đứa con cả đón ngài đến đây, hòng biểu lộ phần nào tấm lòng cảm tạ. Người ấy dẫn ông Tôn vào trong thâm cung. Một phi tần dẫn một đứa bé áo xanh ra lại chào, cảm ơn nhiều lần. Họ mời ông ở chơi 3 ngày, các món ăn ngon quý, dân biếu các món lụa là, châu ngọc chẳng thiếu thứ gì. Chân nhân đều khước từ chẳng nhận, chỉ đem về 30 toa thuốc tiên do Thượng Đế ban tặng cho Long Cung. Nhờ những toa thuốc ấy mà cứu sống vô số người. Sách Thiên Kim Phương hiện thời chính là do có được 30 toa thuốc ấy mà Tôn Tư Mạo nghiên cứu, biên soạn ra các bài thuốc mới. Hết phần 51. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.